Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Thầy trò Đường Tăng rời nước Bảo Tượng ra đi, được quốc vương dẫn các quận thần tiễn chân ra phía Tây Thành. Thật kể sao cho xiết chuyện dọc đường đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi. Thấm thoát đã tới thời tiết ba xuân, chính là lúc hiu hiu gió thổi liễu buông tơ, chim hót mừng xuân đầy trời hoa nở. Đương khi thầy trò vừa đi vừa ngắm nghía phong cảnh, đằng trước lại xuất hiện một tòa núi cao chặn lối. Thấy thế Đường Tăng liền nói, các đồ đệ này, hãy nên cẩn thận, đằng trước có núi cao, sợ có hổ lang ngăn trở. Sư phụ ạ! Người chớ lo âu, có lão tôn ở đây, dù có hổ lang từ trên trời xuống, lão tôn cũng giữ cho người được vô sự. Đường Tăng ghi cương quay lại nói, từ khi ra khỏi đất Trường An, mong mỏi sang Tây Thiên bái Phật, thân này bao thủa được thanh nhàn. Sư phụ muốn nhàn thân thì khó gì, sau khi đã xong việc, muôn duyên sẽ hết, mọi pháp đều không. Lúc bây giờ làm gì mà chẳng được thân nhàn? Nghe hành giả nói thế, Đường Tăng mới bớt lo, vẻ mặt vui hẳn lên, buông cương dồn vó ngựa bước mau. Thầy trò lên đến nơi, thấy thế núi cực kỳ hiểm trở, hết nỗi chênh vênh. Đương khi tiến bước khó khăn, bỗng thấy một người đốn củi đứng ở trên sườn núi. Người kia trông thấy bốn thầy trò đi lên núi, bèn lên tiếng gọi to. Các vị sư trưởng đang đi kia, các người hãy dừng chân đứng lại, tôi xin thưa một câu chuyện. Núi này có bọn yêu tinh rất hung ác, chuyên ăn thịt người qua lại đây. Đường Tăng nghe nói, sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, rút lên cầm cập, ngồi không vững trên yên ngựa nữa, vội ngoảnh đầu gọi các đồ đệ. Các con nghe rõ người đốn củi nói chưa? Núi này có yêu ma hung ác, ai đi hỏi kỹ lại xem sao. Sư phụ yên tâm, lão tôn đi hỏi cho rõ manh mối. Hành giả dạo bước đi lên sườn núi, chào hỏi người đốn củi. Chào ông anh ạ. Người đốn củi đáp lễ xong rồi hỏi. Thưa sư trưởng, các vị đến đây có việc gì? Chẳng giấu gì ông anh, chúng tôi ở bên Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh. Người ngồi trên ngựa kia là sư phụ chúng tôi đấy. Tính người hơi nhút nhát, vừa rồi nghe lời chỉ giáo thấy nói có ma thiêng quỷ dữ nào đó, cho nên sai tôi lên đây hỏi lại xem ma ấy mấy mươi năm, quái đã bao nhiêu tuổi, vào cái hạng ma già hay chỉ có ma nhãi cơm. Phiền ông anh nói thực cho biết, để tôi còn sai sơn thần thổ địa bắt giải nó đến. Người đó nghe hành giả nói xong, liền ngửa mặt lên trời cười và nói, thế là chú mình là sư tiểu điên rồ à? Tôi không điên đâu, tôi nói thật đấy mà. Nghe anh nói tân bốc ngoại phong chúng như vậy, chắc chẳng họ thì là láng giềng, chẳng láng giềng thì là bè bạn của nó thôi. Nghe hành giả nói thế, người đốn củi vẫn cười và nói, cái sư tiểu điên đốn mạt này, chẳng biết gì hết. Ta có lòng tốt đến báo tin cho các người, để các người sớm hôm liệu bề gìn giữ. Nhà chú lại trực xoay đổ vạ cho ta. Thôi, không cần chấp với chú làm gì. Nếu nay ta kể cho biết, thì chú có dám bắt nó không? Và định giải nó đi đâu? Nếu là ma trời giải lên Ngọc Hoàng, nếu là ma đất giải xuống âm phủ, ma Tây Phương giải về Phật, ma Đông Phương giải về Thánh, ma Bắc Phương giải đến Trấn Võ, Nam Phương giải đến Hỏa Đức, ma Giao Long giải cho Chúa Biển, ma Quỷ giải tới Diêm Vương, đâu đấy đều đã có nơi có chốn. Ở chỗ nào lão tôn cũng quen hết, chỉ còn phát một tờ phê, sẽ giải chúng đi như bay suốt ngày đêm. Nghe hành giả nói thế, người đốn củi không nhịn được, cười nhạt nói. Cái lão sư tiểu điên giờ này, chắc rằng lang thang đây đó học được chút phép vẽ bùa niệm chú. Cái đó chỉ để xua ma đuổi ta thôi. Tin rằng chưa từng gặp phải tay yêu quái hung ác thế này bao giờ. Xin cho biết nó hung ác thế nào? Núi này rộng tới 600 dặm, gọi là Bình Đính Sơn. Trong núi có một cái động gọi là Liên Hoa Động. Trong động có hai tên ma vương. Chúng đã vẽ ảnh kẻ hình, biên tên kẻ họ muốn ăn thịt đường tăng. Nếu chú ở nơi khác đến đây thì còn đỡ. Nhưng nếu dính đến cái chữ đường thì đừng hòng đi thoát.
Chính chúng tôi từ đường chiều tới đây đấy, thì sao?
Chúng đương dình ăn thịt các người đấy.
May quá, nhưng không biết chúng ăn thịt như thế nào.
Chú muốn cho chúng ăn thịt như thế nào?
Nếu ăn đầu trước thì có như chơi thôi, nhưng mà ăn chân trước thì khó chơi lắm.
Nếu ăn đầu trước thì thế nào, còn ăn chân trước thì làm sao?
Té nhà anh vẫn chưa từng trải, nếu ăn đầu trước nó ngoạm một miếng vào đầu, ta đã chết đi rồi. Chúng muốn nấu nướng làm nem làm chả gì, ta cũng không biết đau đớn nữa. Chúng mà ăn chân trước, nó ngoạm vào mắt cá chân, lột bắp thịt ra, nó ăn mãi miếng xương cụt, ta vẫn chưa chết được. Thế chẳng phải là chịu đau khổ một cách ghê rõ nữa. Cho nên ta bảo là khó chơi.
Hơi đâu nó làm như thế, nó mà tóm được chú, sẽ trói gô chú lại, vứt tọt vào trong vạc, luộc cả người lên mà ngốn.
Như thế càng tốt, đau cũng không phải chịu, chỉ bị tức thở một ít thôi.
Này, chú sư ơi, đừng có bẻ mép nữa. Yêu quái chúng nó có 5 thứ bảo bối mang theo, thần thông cực kỳ quảng đại. Chúng nó đồ sộ như cây ngọc chống trời. Có đưa được đường tăng đi, cũng phải chạy vậy kia đấy.
Hành giả không hề sợ sệt, bỏ mặc người đốn củi đi về, nói với đường tăng.
Thưa sư phụ, chẳng có việc gì to tát cả, cũng có yêu tinh đấy, nhưng chỉ vì những người ở đây nhút nhát, nên họ mới bảo ta là như thế thôi.
Đã có đồ đệ ở đây thì sợ quái gì nó yêu với trả tính. Đi thôi.
Nghe hành giả nói thế, đường tăng mới yên tâm đi tiếp. Nhưng đi chưa được mấy bước, bỗng không thấy người đốn củi đâu nữa. Đường tăng liền quay sang hỏi các đồ đệ.
Các con này, người báo tin vừa nãy sao không thấy đâu nữa nhỉ?
Sư phụ ạ, chúng mình thật là suối quẩy đấy. Gặp mà giữa bạn ngài.
Không phải đâu, có lẽ họ lẫn vào trong rừng đi đẵn củi thôi. Để tôi đi xem nào.
Nói xong, hành giả mở to mắt lườm con ngươi vàng, nhìn khắp núi rừng, không thấy tăm tích. Chợt ngẩng đầu nhìn lên trên tầng mây, trông thấy vị công tào Trượng Nhật, liền cưỡi mây đuổi theo, mắng to mấy tiếng.
Đồ quý hèn! Có điều cần, sao không nói thẳng ngay ra, mà còn biến hoa nọ kia để trêu lão thôn thế này?
Vị công tào hoảng sợ làm lễ nói.
Đại thánh ạ, kẻ báo tin đến chậm, xin tha lỗi. Nhưng kỳ tình yêu quái thực là thần thông quảng đại, biến hoa nhiều bề. Nay chỉ trông vào sự đánh cháo khéo léo của người, vận dụng thần thông, cẩn thận giữ gìn đường tăng. Nếu chỉ lơ là một chút thì đừng hòng mà sang được Tây Thiên.
Hành giả nghe nói xong liền cho công tào lui đi, nhưng những câu nói đó lại ghi nhớ trong lòng. Từ trên mây bước xuống, đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy Tam Tạng, Bát Giới và Sa Tăng đang túm tụm nhau đường đi. Hành giả lại tự nghĩ. Nếu ta cứ đem lời nói của công tào kể thực với sư phụ, sợ sư phụ tính nhút nhát sẽ kinh sợ. Mà nếu không nói thực, cứ lập lờ đưa đi thế này, thì khác nào mới vào bãi lâu chưa biết sâu cạn. Giá mà yêu tinh nó tóm được, lão tôn lại phải bận tâm.
Hãy để cho Bát Giới trổ tài một vố, bắt cậu ta phải xuất đầu trước đi đánh nhau với yêu quái. Nếu đánh thắng nó, sẽ ghi công cho. Nếu không đủ sức mà bị nó bắt mất, lúc đó lão Tôn đi cứu cũng vừa.
Hành giả tự mình bày mẹo rồi, nhưng lại tự hỏi.
Nhưng chỉ sợ bát giới ganh tị không chịu đi, sư phụ lại hay bênh vực hắn. Ta hãy ràng buộc cậu ta trước đã.
Thế rồi, đại thánh bèn vờ dụi tay vào mắt cho vãi giọt nước mắt chảy ra, rồi đi thẳng đến trước mặt sư phụ. Bát giới trung thấy, vội vàng kêu lên.
Xà tăng này, bỏ ngay gánh xuống, lấy hành lý ra, hai chúng ta chia tay nhau đi thôi.
Thưa sư huynh, chia cái gì cơ?
Chia ngay ra, chú thì trở về sông Liêu Sa làm yêu tình, tôi lại đến nhà họ Cao thăm nom mẹ đĩ. Ngựa trắng đem bán đi, mua cỗ quan tài mai táng cho sư phụ, rồi mọi người chia tay, còn sang Tây Thiên làm gì nữa?
Đường Tăng đang ngồi trên mình ngựa, thấy bát giới lẩm bẩm như thế, liền trách.
Cái đồ bị thịt kia, đường đi đường sao lại nói nhảm như thế?
Người có trông thấy Tôn Hành Giả đương vừa khóc vừa đi lại kia không? Y là một đấng hảo hán lên trời xuống đất, đào vắm lửa đốt, bỏ vào vạc dầu đều không sợ. Thế mà bây giờ mặt còn dầu dĩ, khóc lọc nước mắt gian ruộng trở về thế kia. Chắc hẳn chỗ này núi non hiểm trở, yêu quái hùng ác lắm đây. Cái mã trần yếu tay mềm chúng tôi thế này, đi làm sao được?
Mi đừng có nói nhảm, để ta hỏi y một lời xem y trả lời thế nào. Ngộ không, có việc gì sẽ cùng nhau bàn bạc, sao con lại sầu não một mình? Con định làm ra vẻ khóc lóc như vậy để đe dọa ta sao?
Thưa sư phụ, người báo tin vừa nãy là công tào Trương Nhật. Y nói yêu tinh ở đây hung ác, núi non hiểm trở, rất đỗi khó khăn. Không tài nào đi được đâu, để ngày khác sẽ đi thôi.
Đường Tăng nghe rồi, kinh hoàng khiếp sợ, níu lấy Ngộ Không nói.
Đồ đệ à! Ba phần đường chúng ta đã đi được một nửa rồi, cớ sao con lại nói chùn như thế?
Con không phải là không tận tâm, nhưng chỉ sợ ma thì nhiều, sức mình thì yếu, thế yếu cô đơn.
Đồ đệ à, con nói cũng phải, quả nhiên một người cũng khó đấy, bình thư có câu, ít không thể địch lại nhiều. Trong chúng ta còn bát giới Sa Tăng cũng là đồ đệ cả, tùy con sai khiến, hoặc giả giúp đỡ được một tay chăng? Chung sức cùng lòng dọn quang đường núi, đưa ta qua núi lại trả đều thành chính quả ư?
Hành giả phải vờ vĩnh như thế mới câu được mấy lời nói của sư phụ. Y liền lau nước mắt nói,
thưa sư phụ, muốn vượt qua quả núi này, chú bát giới cần phải theo đúng hai điều kiện của con, mới tạm gọi là có thể đi qua được. Nếu như không ghi lời của con, thì nửa bước cũng chẳng xong.
Sư huynh ạ, không đi được thì giải tán đi thôi, đừng có mà dọa tôi.
Đường Tăng thấy bát giới lại thốt ra những câu bàn dùn như thế, liền nói.
Đồ đệ hãy hỏi sư huynh con, xem sư huynh bảo làm gì.
Chàng ngốc đành phải nói với hành giả.
Thưa sư huynh, định bảo tôi làm gì nào?
Việc thứ nhất là trông nom sư phụ, việc thứ hai là đi tuần núi.
Trông nom sư phụ thì được ngồi, chứ tuần núi thì phải đi. Không có lẽ bảo tôi ngồi một lúc rồi lại đi, đi một lúc rồi lại ngồi, làm thế nào mà kiếm cả hai việc được?
Không ai bảo chú phải làm cả hai việc. Chỉ làm một việc là được rồi.
Chỉ có như vậy thì được lắm. Nhưng không biết trông nom sư phụ phải thế nào và đi tuần núi thì ra sao? Anh hãy nói cho tôi biết để tôi xem việc nào hợp ý tôi sẽ làm việc ấy ạ.
Nếu trông nom sư phụ, thì khi sư phụ đi đại tiện chú phải đứng đợi. Khi sư phụ đi đường, chú phải đỡ đần.
Khi sư phụ đói, chú phải đi xin ăn. Nếu để người phải nhịn đói, chú phải chịu đòn. Và để sư phụ kêu ca vì sự lơ là của chú, thì cũng phải chịu đòn.
Bát Giới sợ hãi nói.
Cái đó em chịu thôi, đứng đợi và đỡ đần còn cố làm được. Và không đi được, thì cõng cũng dễ thôi. Giá như bảo tôi đi vào trong làng xin cơm, thì cái lối sang Tây Trúc thế này, họ không cho mình là sứ đi lấy kinh. Họ sẽ cho ngày mình là một con lợn nửa nạc nửa mỡ ở trong núi chạy sổng nhà. Họ túm quanh lại, đình bà cán chổi, đánh lão chư lán cây nhà khiêng về nhà làm thịt, muối để ăn Tết thì lại chẳng chết bỏ đời sớm ư.
Thế thì đi tuần núi vậy.
Ê, tuần núi thì làm thế nào?
Đi vào trong núi này, nghe ngóng xem yêu quái nhiều ít thế nào, tên núi là gì, tên động là gì, để chúng ta biết đường mà đi.
Cái đó thì được, lão chủ xin đi tuần núi.
Nói xong, chàng ngốc bèn sắn quần sắn áo, vác ngọn đinh ba, hăng hái đi vào núi thẳm, hiên ngang bước tới đường cái. Hành giả ở bên cạnh không nhịn được, cười vang lên. Thấy vậy, Đường Tăng liền mắng vào mặt hành giả. Con khỉ này thật quá thể, trong anh em với nhau mà không chút tình thương, vẫn để lòng ghen ghét. Mi dở cái trò hư vượn, nói chí nói trá, bắt lừa nó phải tuần núi tuần non, lại còn ở đây mà cười dúc dích được à. Con có cười gì đâu, con cười là có ý đấy, sư phụ hãy xem. Chứ Bát Giới đi chuyến này sẽ chẳng tuần núi tuần non gì hết, mà cũng không dám giáp mặt với yêu quái đâu. Không biết chừng y lại lẫn vào xó nào một hồi, rồi lại bịa ra những câu chuyện nói dối để lừa ta đấy.
Sao con biết được nó như vậy?
Con bấm đoán như thế đấy. Sư phụ mà không tin, để con đi nghe ngóng xem. Một là giúp đỡ y thêm cách hàng yêu đinh. Hai là xem y có phải là người thành tâm lễ Phật không?
Hành giả đã nói thế, Đường Tăng đành nói. Được đấy, nhưng đừng có trêu chồng nó.
Hành giả vâng lời, đi thẳng lên sườn núi, nhao mình một cái, biến tầm con bọ mát, kêu vé một tiếng, bay theo Bát Giới, đậu trên sợi lung bờm gáy sau mang tai Bát Giới.
Bát Giới đi tuần núi lần này, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi